Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong chúng ta chắc hẳn rằng ít nhiều mỗi người chúng ta có một lý tưởng sống nào đó, một lý tưởng để cho mỗi người chúng ta cố gắng vươn lên và thành đạt hơn, cũng như là cho chúng ta tìm gặp được một cái giá trị nào đó để cuộc sống của mỗi người chúng ta có ý nghĩa. Và thực tế thì chúng ta mỗi người sống với ơn gọi khác nhau. Người thì sống bậc gia đình, mỗi người chúng ta cũng khao khát để mà xây dựng một gia đình được hạnh phúc, được đầm ấm, con cái khôn ngoan, hiền lành, ngoan ngoãn, thành đạt. Thì có lẽ là được một gia đình như vậy, ai cũng mơ ước và hạnh phúc. Rồi có khi chúng ta sống trong bậc sống tu trì, chúng ta được mời gọi để trở nên khí cụ của Chúa, để phục vụ cho tin mừng, cho ơn cứu độ của Thiên Chúa. Rồi có thể là chúng ta sống trong bậc sống độc thân giữa đời, mỗi chúng ta cũng được mời gọi sống theo giá trị tin mừng. Những người độc thân thì không phải được tự do hơn và được nhiều chọn lựa hơn, và họ có thể dấn thân trong một ngành nghề nào đó để phục vụ cho đời sống của họ, cũng như là đem lại giá trị ý nghĩa nào đó. Như thế thì dù trong bậc sống nào, mỗi người chúng ta cũng mong đi tìm một giá trị, một ý nghĩa, một lý tưởng để chúng ta vươn lên. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy trong đời sống con người chúng ta có nhiều lúc gian nan, vất vả, lao đao, bập bềnh. Nhiều thứ nó diễn ra có khi là không như ý muốn của chúng ta. Nếu cuộc sống là thế, và bởi vậy trong mọi ơn gọi, chúng ta được mời gọi sống theo một giá trị, mà giá trị trên hết là gì? Là chúng ta đi tìm Chúa, để rồi chính Chúa là điểm tựa, là đấng nâng đỡ cho đời sống của mỗi người chúng ta. Phục vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa đến mời gọi con người đi theo Chúa, và chính Chúa sẽ là đứng để mà dẫn dắt chúng ta đi trong một nẻo đường của Ngài, một lý tưởng của con người vươn lên để thành đạt. Khởi đầu trong bài đọc một, một cậu bé Samuel, khi mà cậu đang ngủ trong đền thờ thì có tiếng Chúa gọi cậu. Cậu bật dậy, cậu không biết là đó là tiếng Chúa. Cậu chạy đến gặp thầy của mình là Eli và nói rằng: dạ thưa thầy, con đây. Rồi ông Eli trả lời: thầy không gọi con về ngủ đi. Lần thứ hai cũng lời mời gọi như vậy, cậu bật dậy. Rồi lại thầy Eli lại gọi, lại nói: con về ngủ đi. Cả ba lần như vậy, cậu không nhận ra tiếng Chúa, nhưng Eli đã nhận ra được một điều: Chúa đang gọi cậu. Thế là Eli mới nói với cậu Samuel rằng: nếu có ai gọi con hãy nói: lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Và sau cùng là một tiếng gọi, và giờ đây cậu Samuel đã nhận ra tiếng Chúa và đáp lại: xin Ngài phán, vì tôi tới Ngài đang lắng nghe. Ngài Samuel đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, để rồi Samuel trở thành người sứ giả của Thiên Chúa để mà nói lời Thiên Chúa cho con người, trở thành một vị ngôn sứ. Rồi tiếp nối có bài tin mừng, chúng ta thấy một sự mời gọi rõ ràng hơn, ly kỳ hơn, khi mà Gioan cùng với hai môn đệ là Andrê và Gioan thì đang đứng đó, Chúa Giêsu đi ngang qua, thì Gioan giới thiệu cho hai môn đệ của mình rằng: đây là chiên Thiên Chúa. Chiên Thiên Chúa để nói lên một đấng cứu thế được hiểu là như vậy. Và khi mà hai môn đệ này nghe tiếng giới thiệu đó, các ông tức khắc đi theo Chúa. Rồi khi mà đi theo, Chúa quay lại, Chúa hỏi các ông: các anh tìm gì? Các ông ú ớ không trả lời được, không trả lời được một câu trả lời rõ ràng đi tìm gì. Bởi lẽ các ông chỉ biết đáp trả bằng con tim, bằng một điều khao khát nào đó mà các ông đang đi tìm bấy lâu nay. Chỉ nói đến đây chiên Thiên Chúa, các ông đã nhận ra được như là một đấng đang, các ông đang đi tìm là một đấng cứu thế. Thế là các ông chỉ nghe được điều đó, các ông cất bước. Rồi Chúa hỏi các ông tìm gì, thì các ông trả lời: thưa Thầy, Thầy ở đâu? Thầy ở đâu là một câu được đặt ra và sau cùng mới trả lời được câu hỏi đó. Khi mà các môn đệ đi theo và Chúa đã trả lời: hãy đến mà xem. Hãy đến mà xem là một lời mời gọi để mỗi người chúng ta cộng tác và khám phá ra, để rồi sẽ có câu trả lời cho mỗi người chúng ta. Và các ông đã đi theo Chúa và ở lại với Chúa ngày hôm đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu bắt đầu cuộc rao giảng của Ngài, Ngài đi rong ruổi nơi này nơi khác, không có chốn nào là nhà, mà chốn nào cũng là nhà của Ngài. Như thế thì các ông đến đi theo Chúa không có nhà để ở. Vậy các ông tìm gì? Các ông bỏ nhà, bỏ gia đình để mà đi theo Chúa, tìm một cái nơi không có nơi trốn. Nhưng các ông vẫn cất bước theo. Các ông cũng không trả lời được là đi tìm gì, chỉ biết là con tim của các ông mách bảo ông, các ông hãy bước theo. Và thế là các ông đã đi theo Chúa trong hành trình như vậy. Rồi kế đến, chính Andre còn giới thiệu cho em của mình là Simon, để mà chính Simon ấy Chúa lại đặt tên gọi khác là Phêrô, là người mà được Andre giới thiệu Đức Giêsu cho Simon. Và Simon đã nhận ra đó là đấng cứu thế, và rồi Simon đã cất bước theo Chúa. Và hành trình các ông đi tìm Chúa cho đến khi mà để trả lời cho một câu hỏi: Thầy ở đâu? Khi mà Chúa bước lên thập giá, các ông vẫn chưa nhận ra, chưa thấy được cái nơi ở của Chúa. Nhưng sau biến cố từ thập giá, Chúa phục sinh, Chúa sống lại, Chúa về trời, thì các ông mới nhận ra được một điều: đây là nơi của Chúa, đây là nơi của Thầy, đây là nước của Thiên Chúa mà các ông bấy lâu nay đang đi tìm nó. Một câu trả lời như thế để cho chúng ta thấy được rằng cái đời sống ở trần gian này các ông đang đi tìm vẫn không thấy được cái khát vọng từ tâm hồn của các ông. Và giờ đây chỉ có Chúa Giê-xu, chỉ có đấng cứu thế đến đã đem lại trả lời cho các ông về một quê hương mà Thiên Chúa đã từ đó để đến gặp gỡ con người. Và các ông đã hạnh phúc hân hoan khi mà Chúa về trời, các ông đã loan báo nước trời, nước của Thiên Chúa cho người khác. Lúc đó các môn đệ mới bừng tỉnh, lúc đó các môn đệ của Chúa mới tìm được câu trả lời cho họ bấy lâu nay đi tìm Chúa, trả lời được câu mời gọi của Chúa: hãy đến mà xem. Và ngày hôm nay, qua cái lời Chúa của ngày hôm nay, gửi cho chúng ta thấy được một điều Chúa mời gọi: hãy đến mà xem. Đến mà xem để mỗi người chúng ta khám phá Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể trải nghiệm, có kinh nghiệm để đi tìm những giá trị ở trần gian này trong một lý tưởng chúng ta đang sống, đang tìm. Nhưng chúng ta thấy tất cả những điều mà chúng ta sống có thành toàn nơi con người chúng ta hay không? Nhiều lúc là chán trường, đau khổ, có khi là thất vọng, có khi là tuyệt vọng. Vậy câu hỏi nào hay là câu trả lời nào cho thân phận của mỗi người chúng ta? Các môn đệ của Chúa đã nhận ra được một đấng cứu thế. Khi mà các ông đi theo, các ông cũng không giả thích hay trả lời bằng lý trí cho các ông bằng một lời gì ra rõ ràng, mà chỉ biết là con tim của các ông bị thôi thúc đi tìm, và con tim đấy trong tâm hồn của ông nó đang đi, đang khao khát đi tìm cái điều đó. Thế rồi sau cùng các ông đã được một câu trả lời mỹ mãn. Bởi đời sống của mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta tin vào Chúa thì hiểu rằng chúng ta có một sự trợ lực. Chính Thiên Chúa là điểm tựa cho đời sống của mỗi người chúng ta. Hãy đến mà xem. Mỗi ngày chúng ta đi tìm Chúa, chúng ta đến gặp Chúa để rồi chúng ta tìm ra đường. Thiên Chúa sẽ mách bảo chúng ta, Thiên Chúa sẽ nói chúng ta phải làm gì, đi con đường nào để đến được nơi Thiên Chúa ở. Nơi đó là sự sống thật, nơi đó là sự thiện, là sự toàn vẹn cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nơi đó có thể đắp lại, đem lại lý tưởng đời sống của Chúa, của mỗi người chúng ta được thành toàn. Vậy trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, Thiên Chúa đến để mà dẫn dắt con người chúng ta tìm gặp được Chúa và chúc mời gọi chúng ta hãy cộng tác với Ngài để tất cả những ý tưởng, lý tưởng đời sống của mỗi người chúng ta đều trở nên tốt đẹp. Mỗi người chúng ta hãy cộng tác như là lời của Thánh Augustino, Ngài đã nói: khi tạo dựng con, Chúa không cần hỏi ý con. Khi muốn thánh hóa con, Chúa cần sự hợp tác của con. Khi tạo dựng là một ân ban Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Chúng ta chỉ biết tạ ơn khi chúng ta được sống cuộc sống này. Nhưng cuộc sống đó để thành toàn thì mỗi người chúng ta phải biết cộng tác với Thiên Chúa, để rồi ơn cứu độ của Thiên Chúa được tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Sự cộng tác đấy để nói lên mỗi người chúng ta đi tìm một giá trị, mà giá trị tất cả trên hết sự sống thật, chân lý thật, sự thiện thật chỉ có nơi Thiên Chúa. Vậy trong đời sống của chúng ta, nhiều khi trong đời sống bậc sống của mỗi con người chúng ta, ai cũng mong đi tìm một điều gì đó tốt đẹp. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy có nhiều tiếng gọi đến với chúng ta làm cho chúng ta bị nhiễu sóng. Chúng ta không phân biệt được tiếng gọi nào là tiếng gọi của Chúa, tiếng gọi nào để chúng ta đi theo, để chúng ta sống. Ngay cả tiếng gọi của Chúa, Samuel được Chúa gọi, ông cũng không phân biệt được đó là tiếng Chúa. Rồi khi ông nhận ra đó là tiếng Chúa thì ông đã cất bước theo. Như thế thì chúng ta thấy ngày hôm nay những thông tin, những lời mời gọi có nhiều thứ, nhất là trong đời sống con người chúng ta, những nhu cầu cuộc sống của mỗi người chúng ta khác nhau. Chúng ta đang cần gì là chúng ta chạy theo nó, đi tìm nó. Nhưng mà trên hết đi tìm những thứ chúng ta chạy theo đó sau cùng đem lại cho chúng ta điều gì? Có phải là sự sống thật không? Có là phải là sự bình an thật hay không? Để rồi mỗi người chúng ta phân định được, phân định làm sao đâu là tiếng Chúa. Mà tiếng Chúa gọi thì luôn luôn đem lại cái thành toàn, cái tốt đẹp của sự thiện, của tình thương, của chân lý. Tất cả điều đấy mới có thể cải thiện và làm cho con người chúng ta trở nên tốt. Và đấy mới là cách đi tìm giá trị đích thực để đem lại đời sống của mỗi người chúng ta có ý nghĩa hơn, giá trị trong đời sống con người chúng ta được sinh ra trong đời sống này. Và hơn hết là gì? Để đạt đến đích điểm, đó là nước trời, đó là nơi mà Chúa đã mời gọi mỗi người chúng ta. Hãy đến mà xem. Xin cho lời Chúa ngày hôm nay ghi sâu vào tâm hồn mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta hãy luôn luôn tâm niệm như một lời nguyện: có Chúa là có tất cả, mất Chúa là mất tất cả. Xin cho con đừng bao giờ mất Chúa, để mỗi người chúng ta nhận ra Chúa là điểm tựa và đón nhận Chúa là lẽ sống cho đời sống mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta được thành toàn hơn và đời sống của chúng ta được trở nên tốt đẹp. Amen.